mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu về những điểm mới của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tiếp đó là bài chia sẻ một số kinh nghiệm khắc phục tình trạng mệt mỏi ngủ gật khi lái xe. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm lại một số thông tin nổi bật về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, theo Ban Toàn giao thông tỉnh, trong tuần qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua địa bàn tỉnh Bình Định tương đối ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép hoặc vụ việc phức tạp đột xuất. Giao thông đảm bảo thông suốt an toàn. Trong tuần từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 12, toàn tỉnh xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 4 người, bị thương 6 người. So với tuần trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 1 vụ, giảm 1 người chết và giảm 3 người bị thương. Trong đó đáng chú ý là thị xã Hoài Nhơn xảy ra 5 vụ làm chết 3 người, làm bị thương 3 người. Thành phố Quy Nhơn xảy ra 4 vụ làm chết 1 người, bị thương 3 người. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều khiển phương tiện đi không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, vượt xe chuyển hướng không đúng quy định, đi ngược chiều, lùi xe không đảm bảo an toàn. Cũng trong tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã phát hiện xử lý 815 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 164 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 139 trường hợp vi phạm tốc độ, 214 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 10 xe vi phạm chở hàng rơi vãi, tạm giữ 214 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 11 trường hợp vi phạm. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh còn tổ chức trích xuất dữ liệu tra cứu xác minh, gửi thông báo vi phạm về địa bàn cơ sở 199 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lập biên bản xử lý 104 trường hợp, phạt tiền hơn 377,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 56 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 tới đây, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 7 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành với nhiều điểm mới đáng chú ý. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Bài viết sau giới thiệu về những điểm mới của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, theo ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Văn phòng Ban Toàn giao thông tỉnh, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ có 9 chương 89 điều với nhiều điểm mới, trong đó đáng chú ý nhất là bổ sung quy định về các biện pháp bảo vệ trẻ em. Cụ thể như khoảng 3 điều 10 quy định, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên xe ô tô, không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế. Người lái xe phải hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, lùi 1 năm so với thời điểm luật được đưa vào thi hành. Ngoài ra, Điều 46 quy định xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non học sinh phải có thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em mầm non học sinh và thiết bị cảnh báo chống bỏ quên trẻ em trên xe. Khi đưa đón trẻ, học sinh tiểu học phải bố trí tối thiểu một người quản lý trên mỗi xe để bảo đảm an toàn cho các em. Cùng với đó là nhiều quy định khắt khe đáp ứng những đòi hỏi từ thực tế đời sống. Theo Chánh Văn phòng Ban Toàn giao thông tỉnh, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ ưu tiên bảo vệ an toàn cho trẻ em, như khoảng 6 điều 46 quy định. Xe đưa đón trẻ em mầm non học sinh được ưu tiên trong tổ chức phân luồng điều tiết giao thông, bố trí nơi dừng xe, đổ xe. Ngoài ra, tại khoảng 4 điều 4 quy định phải tạo thuận lợi cho trẻ em cũng như các đối tượng yếu thế trong tham gia giao thông. Luật cũng đề cao việc giáo dục pháp luật về giao thông cho trẻ em, học sinh để hình thành nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và tự giác chấp hành pháp luật giao thông, phòng ngừa tai nạn cho trẻ từ sớm từ xa, góp phần xây dựng văn hóa giao thông từ trường học. Cụ thể, điều 6 quy định việc giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông áp dụng ngay từ lứa tuổi trẻ mầm non. Trong đó, các bộ ngành liên quan phối hợp xây dựng tích hợp, lồng ghép kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông và chương trình giảng dạy trong trường mầm non và các cấp học. Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho rằng, so với Luật Giao thông Đường bộ 2008, Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ với nhiều sửa đổi bổ sung đã đáp ứng thực tế đời sống tốt hơn. Cụ thể, luật đã bổ sung thêm một số trường hợp người điều khiển xe gắn máy được phép chở tối đa 2 người. Đó là khi chở người bệnh đi cấp cứu, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật, trẻ em dưới 12 tuổi, giảm 2 tuổi so với quy định tại Luật Giao thông Đường bộ năm 2008, người già yếu hoặc người khuyết tật. Luật bổ sung quy định mỗi giấy phép lái xe có 12 điểm, nếu vi phạm sẽ bị trừ điểm tùy vào mức độ hành vi. Trường hợp bị trừ hết điểm thì tài xế không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo giấy phép lái xe đó. Sau thời hạn ít nhất là 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe phải qua kiểm tra để phục hồi lại điểm. Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, quy định này đã được nhiều nước áp dụng, vừa nhắc nhở, vừa giáo dục, động viên mọi người nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, từ đó hình thành môi trường giao thông an toàn văn minh. Bên cạnh đó, với quy định tăng tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người, kể cả xe buýt trên 29 chỗ, xe giường nằm là 57 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ, tăng 2 tuổi đối với nam, 5 tuổi đối với nữ. Luật đã bám sát thực tiễn. Bởi điều kiện sức khỏe con người được nâng cao, công việc trở nên nhẹ nhàng hơn thì tăng tuổi tài xế là phù hợp. Ngoài ra, luật cũng điều chỉnh về phân hạng giấy phép lái xe. Cụ thể sẽ có 15 hạng thay vì 13 hạng như quy định hiện hành, bổ sung quy định kiểm định khí thải xe máy, sửa đổi quy định về đèn xanh, đèn vàng, bổ sung trường hợp không được vượt xe, dừng xe, đổ xe, tăng thời gian bắt buộc bật đèn xe, cho phép đấu giá biển số xe máy với giá khởi điểm từ 5 triệu đồng. Ngày 14 tháng 10, theo đó, trọng tâm công việc là trong quý 4 năm 2024, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải phối hợp các đơn vị địa phương tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác tập huấn chuyên sâu, tổ chức tuyên truyền phổ biến và tập huấn chuyên sâu về Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ, cũng như các văn bản quy định chi tiết một số điều của luật. Thưa quý vị và các bạn, buồn ngủ khi lái xe là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Việc này diễn ra chỉ trong vài giây nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Thực tế, thời gian qua đã có không ít vụ tai nạn giao thông do tài xế buồn ngủ. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay chia sẻ một số kinh nghiệm khắc phục tình trạng mệt mỏi, ngủ gật khi lái xe. Chúng ta cùng tham khảo.
Theo anh Trương Nhất Phương, một tài xế lâu năm, đồng thời là thầy giáo dạy lái xe ở một trung tâm dạy nghề, là tài xế không ai không trải qua những giai đoạn này. Khương phấn cầm vô lăng, trạng thái bình thường rồi tới lúc cố gắng căng thẳng mệt mỏi và cuối cùng là buồn ngủ. Có thể nói buồn ngủ chính là một trong những thủ phạm chính dẫn đến tai nạn giao thông, không khó để nhận biết lúc tài xế mệt mỏi và rơi vào trạng thái gật gà. Người đi xe lâu năm tinh ý chỉ cần nghe tiếng ga phập phù, sang số có tiếng kêu, kẹt hoặc òa ga, tức là ga lớn mà không đi số, ú ớ không thành tiếng, lúc nào cũng gật như kiểu đồng ý tất cả là đủ hiểu. Hên thì tỉnh kịp thời, hoặc được tiếng còi xe khác báo động, hoặc có người ngồi bên nhắc nhở. Ngủ trong tâm là trạng thái nguy hiểm hay gặp ở những tài xế đường dài. Thường những lúc như vậy, xe chạy theo cảm tính. Nếu bị đánh thức bất chợt, tài xế sẽ có biểu hiện giật thoát, hoảng hốt, lái xe theo phản xạ, cũng rất nguy hiểm. Những tài xế mới vào nghề chạy chung với chủ xe hoặc cặp với tài xế cũ không bao giờ dám hoặc thừa nhận mình buồn ngủ dù đã được nhắc nhở cảnh báo. Biết mình buồn ngủ nhưng vẫn cố. Họ sợ bị đánh giá, sợ hành khách lên án, sợ chủ xe, tài xế cũ mỉa mai chê cười là yếu. Mới lái bấy nhiêu mà đã buồn ngủ thì về vườn cho khỏe chứ chạy quái gì. Lái xe đường dài thường được bố trí hai tài xế một xe nhưng không dễ tìm cặp đôi ăn ý. Đi với nhà xe mà chủ cũng là tài xế thì càng khó, cái bài ca chia ly chia tay có thể phát ra bất cứ lúc nào và bất cứ thời điểm nào trên chuyến vì không tư túi được gì, không có thu nhập thêm ngoài tiền lương. Nói điều này không có nghĩa là quy chụp tất cả các tài xế đều như vậy, song thực tế không hiếm những xung đột đã xảy ra. Cặp đôi như ý là hai tài xế phải hợp tính cách nói chuyện, nếu không có chủ xe đi theo thì họ sẽ biến chiếc xe chất lượng cao hay xe tải thành những chiếc xe của nhà mình, có thể bắt trả khách, sẵn sàng nhồi nhét khách hoặc chở thêm hàng, chở hàng lậu, chở quá tải để kiếm thêm thu nhập. Có lương tâm một chút thì báo về cho chủ xe thêm một vài người cho chủ đặt trọn niềm tin ở những chuyến sau, còn không thì cứ vậy ăn đồng chia đều. Nhìn xe quay đầu, người bình thường đã muốn xỉu. Thử hỏi cánh tài xế thức thâu đêm suốt sáng liên tục như vậy liệu có mệt không? Ngoài đối phó với những nguy hiểm thường trực, lái xe còn phải lo đối phó với nhiều thứ khác, có cả việc bắn tốc độ. Căng mắt ra nhìn đường, căng tai ra nghe ngóng, hệ thống thần kinh luôn trong trạng thái cảnh giới cao. Ngoài những loại nước uống kích thích chống buồn ngủ hữu hiệu như trà đặc, cà phê, nước yến, nước bò hút, thì khách đón xe dọc đường chính là thần dược đem lại niềm vui, nguồn cảm hứng lâu dài chạy không biết mệt mỏi, tỉnh hẳn cơn buồn ngủ. Chở thêm được nhiều hàng, nhồi thêm nhiều hành khách đón xe dọc đường chính là liều doping giúp các tài xế xe khách xe tải đường dài trở nên bình đồng da sắt là vậy. Luật giao thông đường bộ đã quy định lái xe không được chạy quá 10 tiếng mỗi ngày và không được chạy liên tục quá 4 giờ. Điều này rất hợp lý, vừa để đảm bảo sức khỏe người lao động, vừa phòng tránh tai nạn thảm khốc xảy ra do quá mệt mỏi buồn ngủ. Tuy nhiên thực tế rất khó áp dụng bởi có mấy ai giám sát nhắc nhở. Ngay cả lái xe cũng đâu ai muốn làm nhiều, làm quá thời gian quy định, chẳng qua toàn ở cái thế làm thuê, đều đem sức ra mà cày kiếm cơm cả. Không có con số thống kê chính xác, nhưng đã là lái xe chuyên nghiệp, rất hiếm người tránh được các bệnh đau lưng, đau dạ dày, thần kinh tọa, thoái hóa đốt sống cổ, đau vai gáy, bệnh trĩ, bệnh viêm đại tràng, suy nhược thần kinh, ung thư. Đây là kết quả của những giờ phút chạy thêm, chạy cố, ráng làm, ráng cày của các tài xế. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh an toàn giao thông. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Bây giờ là tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển. Hiện nay 12 tháng 12, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông. Dự báo ngày và đêm nay 12 tháng 12, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền hoạt động khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.